Đây là đài phát thanh Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 900 AM Houston và 1600 AM Dallas. Mở đầu chương trình là quốc ca Việt Nam.
Hiện chương trình hôm nay xin kính chúc quý thính giả một ngày mới bình an, để mỗi gặp gỡ của mỗi người với mọi người là một niềm vui chung. Ước mong chương trình hôm nay đồng hành với quý thính giả từ giây phút đầu ngày, để chúng ta cùng bước vào một ngày mới trong tình nhân ái, cảm tạ, tha thứ và đem niềm vui, bình an cho những người chúng ta gặp gỡ trong ngày.
Thưa quý thính giả, bây giờ là 7:04 sáng ngày thứ Sáu, ngày 3 tháng 11 năm 2017. Từ Houston, Texas, nhóm thực hiện chương trình Chào Bình Minh Đài Sài Gòn,
Đăng Khoa
và Khôi Nguyên trân trọng gửi lời chào đến quý thính giả khắp nơi, cũng như chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas. Thứ sáu rồi anh Quang Hưng ơi.
Vâng, kính chào toàn thể quý thính giả khắp nơi, anh Khôi Nguyên và anh Đăng Khoa. Hôm nay là ngày thứ Sáu cuối tuần rồi, chị Thu Nga có nằm ngủ để mà xếp hàng mua cái iPhone X không?
Nằm ngủ mà lại xếp hàng, ngồi nhỉ? vâng, xếp hàng để mua iPhone X đã coi bộ là đó là một điều hấp dẫn, nhưng mà hấp dẫn hơn là cuối tuần này, Chủ nhật quý vị sẽ thay đổi giờ và quý vị có thêm một giờ nữa để mà ngủ. Trong khi thời tiết ở đây thì mát mẻ lắm, không có gì mà có thể phàn nàn được. 62 độ bây giờ và cao nhất chỉ có 75 vào buổi tối 60, không có mưa đâu. Gió thì thổi nhẹ nhàng 8 dặm 1 giờ. Ngày thứ Bảy Chủ nhật lên tới con số 8, khá ấm ấm một chút xíu nhưng mà cũng là trời đẹp. 86 tới 89 độ ban ngày và ban đêm là từ 68 tới 70, cũng không có mưa đâu. và nhiệt độ mát mẻ này kéo dài cho tới cuối tuần và giữa tuần thì mới có thể có mưa. Nhưng mà Đỗ Đăng Khoa là vừa nằm mà vừa order iPhone X đằng sau. Đăng Khoa trả lời giùm với lại Châu Quang Hưng.
Dạ vâng, tức là vừa nằm ngủ và lấy cái phone của mình gọi order iPhone X rồi pick up install thưa cô.
Thế rồi.
Không phải nằm ngủ luôn. Tại vì xếp hàng một tuần lễ mà chị không ngủ đâu có được đâu. Vâng, có nhiều người họ xếp hàng tới cả một tuần lễ để mà có thể ngày hôm nay là cái người đầu tiên có được cái iPhone X, anh Đăng Khoa.
Dạ đúng như vậy, nếu mà để xem các cái tin ở trên thế giới thì các cái nơi như là tại Australia hoặc là một vài nơi khác đi trước Hoa Kỳ thì đã có những cái người ta xếp hàng rất là sớm để mua cái chiếc điện thoại này. Hôm nay thì cái nhiệt độ thì nếu chúng ta không có những cái ngày lạnh của tuần trước thì có lẽ nghĩ rằng là mùa hè vẫn còn đâu đây. Lúc này bên ngoài là 74 độ. Hôm nay thì thành phố Houston là 50% cơ hội mưa, nhiệt độ thì lên cũng khá là cao, buổi trưa lên là khoảng 86-87. Buổi tối thì xuống thấp là 72, cũng tương đối khá là ấm áp. Và gió thì theo hướng nam từ 5 cho tới 10 dặm một giờ. Qua ngày mai thì không có phần trăm cơ hội mưa nào cả, tuy nhiên thì nhiệt độ tiếp tục tăng lên. Ngày mai thì sẽ vào khoảng 88-89, có thể lên tới con số 9 buổi trưa và buổi tối xuống thấp là 73.
Và thưa quý vị, chuyển qua phần điểm báo địa phương thì sáng nay tờ Houston Chronicle có tổng cộng chỉ có 3 phần tin chính mà thôi. Và phần tin lớn bao gồm 2 phần tin nhỏ vẫn nói về chiến thắng của đội Houston Astros giành chức vô địch World Series trong bộ môn bóng chày. Thì bản tin đầu tiên nói về việc ăn mừng của những fan hâm mộ đội Houston Astros khi mà trong ngày hôm qua một làn sóng màu xanh, xin lỗi quý vị, màu cam, vốn là màu của đội Houston Astros đã được người dân thành phố Houston, người thì đổi nón, người thì mặc áo, và thậm chí cờ cũng như rằng là bong bóng màu cam cũng đã xuất hiện khắp mọi nơi. Và lát nữa đây thì Khôi Nguyên sẽ trình bày trong phần tin chi tiết. Bản tin nhỏ kế tiếp vẫn nói về việc đội Houston Astros chiến thắng trong giải World Series vừa qua, nhưng là một bản tin không có vui. Khi mà hiệu quả của các công nhân làm việc trong những ngày vừa qua đã giảm sút rõ rệt, và đây là hậu quả của nhiều đêm thức để mà xem đội Houston Astros giành trong các game đấu vừa qua. Và bây giờ mặc dù là đã có được kết quả là đã vô địch, nhưng mà theo các giới chủ nhân thì họ cũng không lấy làm gì vui khi mà năng suất làm việc đã xuống thấp như vậy. Bản tin kế tiếp cho biết, đây là một bài bình luận, thì cho biết cơn bão Harvey đánh vào thành phố Houston cũng như những vùng phụ cận. Và đây là một thử thách về đức tin của nhiều người. Tuy nhiên, đội Houston Astros chiến thắng thì đã khiến cho người ta tin hơn vào những cái điều linh thiêng. Và cuối cùng là liên quan đến dự luật cắt giảm thuế được phe Cộng Hòa đưa ra trong ngày hôm qua. Nhưng vẫn còn đó nhiều lo lắng. Và phe Dân Chủ đã phản đối, cho rằng đây là một dự luật chỉ làm giàu thêm cho người giàu mà thôi. Và đó là tất cả những phần tin chính trên tờ Houston Chronicle sáng ngày hôm nay. Trở lại với anh Quang Hưng.
Cảm ơn anh Khôi Nguyên về cái tin mà Astro đã thắng giải quán quân thế giới về cái môn bóng chày, là một cái tin mừng, hết sức mừng đối với lại Houston, bởi vì 56 năm qua chưa bao giờ thắng. Ngay cả cái việc mà ngày hôm nay thì học khu ở bên Houston đã cho các em nghỉ hết để mà ăn mừng cái chiến thắng này. Thưa quý vị thính giả, trên trang nhất của tờ Dallas Morning News ngày hôm nay cho biết là các dân biểu thuộc Đảng Cộng Hòa ngày hôm qua họ đã tiết lộ về, công bố về cái kế hoạch cải tổ thuế của Hoa Kỳ. Đây là lần đầu tiên có việc này trong nhiều thập niên qua. Trong cái phần này thì họ sẽ cắt giảm thuế cho các cơ sở thương mại và đa số những gia đình trung lưu. Để mà đổi lại thì sẽ thay đổi một số hoặc là loại bỏ một số những cái phần giảm thuế khác đã có từ lâu. Trong khi đó thì bất cứ học sinh trung học năm cuối nào tại các trường học ở khu vực 31 trường trung học tại Dallas có thể đi vào học các trường cộng đồng miễn phí vào năm tới. Đó là nằm trong một cái chương trình mới được gọi là Dallas County Promise. Lát nữa đây chúng tôi sẽ nói thêm về phần tin chi tiết này. Trong khi đó thì các đảng viên Dân Chủ, rất nhiều trong số họ đã bày tỏ về cái sự khó chịu vào ngày hôm qua khi có một lời cáo buộc của một nữ chủ tịch của đảng trước đây và cho biết là có một cái sự đồng thuận giữa Ủy ban Toàn quốc của Đảng Dân Chủ và Ban vận động tranh cử trước đây của bà Hillary Clinton là sẽ được quyền kiểm soát toàn bộ đảng của mình vào đầu năm 2016, khi mà lúc bấy giờ các cuộc vận động tranh cử tổng thống bắt đầu. Một cái phương pháp được sử dụng để mà giảm đau đối với là hàng trăm, hàng chục ngàn những bệnh nhân về bệnh tim mỗi năm được xem là có hiệu quả đối với họ. Các nhà nghiên cứu đã công bố như thế vào ngày hôm qua thứ Năm, và cuối cùng thì họ đăng có một cái tấm hình ông Eric Fleming đang quỳ gối trước một cái chiếc xe đạp có trưng rất nhiều những cái đóa hoa vào ngày hôm qua để tưởng niệm những cái nạn nhân đã bị chết trong cái vụ tấn công khủng bố vào ngày hôm thứ Ba trên cái con đường tại New York City. Và Tổng thống Donald Trump cũng cho biết là ý của ông là muốn xử tử thủ phạm của cái vụ này. Đó là những bản tin được đăng trên trang nhất trên tờ Đà Lạt Đăng Khoa.
Dạ vâng, xin cảm ơn Quang Hưng. Thưa quý vị, là tiếp cái bản tin sáng ngày hôm nay trên Houston Chronicle, trang đầu tiên về việc Đảng Cộng Hòa tiết lộ kế hoạch về chương trình thuế mới. Tuy nhiên thì được cho rằng là sẽ có rất là nhiều những cái khó khăn cũng như trở ngại. Dân biểu tiểu bang Texas là Kevin Brady, người đứng đầu cho kế hoạch thay đổi của bộ luật thuế mới này, đã công bố luật cắt giảm thuế được mong đợi từ rất lâu nhằm thúc đẩy việc làm cũng như là nền kinh tế và là chuẩn bị cho cuộc bầu cử năm 2018. Cái dự luật này được gọi là đạo luật cắt giảm thuế và việc làm, tạo ra những thuận lợi mới cho những người Hoa Kỳ giàu có qua việc là hạ giảm thuế doanh nghiệp và cần bãi bỏ thuế tài sản và bãi bỏ thuế tối thiểu bổ sung. Và liệu Quốc hội có thông qua cái luật này hay không thì một dự luật sẽ ảnh hưởng đến hầu hết tất cả các công ty và mọi gia đình ở Hoa Kỳ thì vẫn còn là điều chưa chắc chắn. Và một số nhóm vận động doanh nghiệp đã nhanh chóng lên tiếng phản đối dự luật này, và những điều khoản gây tranh cãi sẽ thử thách các dân biểu của Cộng Hòa hiện đang kiểm soát Tòa Bạch Cung cũng như là cả lưỡng viện Quốc hội, nhưng mà vẫn chưa thể mang lại bất kỳ thành tựu lập pháp quan trọng nào kể từ khi mà chính quyền Tổng thống Donald Trump lên vào tháng 1. Và khoản thuế đối với thuế địa ốc địa phương, một khoản thuế lớn đối với nhiều người dân Texas, sẽ bị giới hạn là 10.000 Mỹ Kim. Đây là một sự nhượng bộ một phần cho các nhà lập pháp đảng Cộng Hòa từ các tiểu bang có thuế cao. Và một sự nhượng bộ khác đó là trong chương trình thuế mới sẽ bảo đảm khấu trừ lãi suất thế chấp nhà đối với các khoản vay hiện tại, vốn là một khoản bồi thường phổ biến được giới địa ốc và các nhà xây dựng ủng hộ mạnh mẽ. Tuy nhiên thì cái khoản khấu trừ này sẽ chỉ được áp dụng cho những căn nhà mới mua và cái giá trị lên đến là 500.000 Mỹ Kim. Ngoài ra thì chương trình này cũng đã tạm thời không đề cập đến các đề nghị gọi là quay số hoặc là thay đổi cách mà người Hoa Kỳ tiết kiệm các cái khoản tiền hưu trong cái 401k và các chương trình tiết kiệm cá nhân của ngân hàng. Thì những dân biểu của đảng Cộng Hòa nói rằng là đối với một gia đình 4 người, với mức lợi tức tức là khoảng 59.000 Mỹ Kim thì kế hoạch mới, cái thuế mới này sẽ giảm bớt gánh nặng thuế xuống gần 1.200 Mỹ Kim một năm cho những gia đình này. Và Kevin Brady nói thêm rằng với dự luật này thì thật sự là sẽ trợ giúp kịp thời cho các gia đình Hoa Kỳ đang gặp nhiều khó khăn với cái vấn đề thuế. Tổng thống Trump thì trong một tuyên bố đã khen dự luật này, nhưng cũng đã không đề cập đến chi tiết về các cái vấn đề ở trong cái điều khoản thuế mới này. Ông chỉ nói rằng là tất cả chỉ mới bắt đầu và còn rất là nhiều việc phải làm. Ngoài ra thì ông cũng không quên chỉ trích các cái giới truyền thông bằng một cái lời nói khác là các lợi ích sẽ giúp đỡ rất nhiều cho người dân Hoa Kỳ. Thế nhưng mà một số các cái phương tiện truyền thông sẽ tiếp tục không dừng lại và sẽ có những cái nhận xét không công bằng về những nỗ lực của chúng tôi trong thời gian sắp tới. Quay trở lại với cô Thu Nga.
Cảm ơn Đăng Khoa. Thưa quý vị, công ty AT&T chưa có làm chủ Time Warner nhưng mà chỉ sẵn sàng mà thôi. Và tuần này, Dallas Telecom Giant đã tổ chức 2 ngày Tech Conference ở Grapevine để bàn về việc sửa sang và gián đoạn những showcase của họ cho việc chuyển tiếp. Và trong thơ mời chỉ có cho việc này được gọi là summit liên quan đến cả ba ông là cựu Tổng thống George W. Bush, Mark Cuban và Aerosmith. Và nó cũng liên quan tới tất cả những khách hàng của business. Họ cảm thấy như chưa có xem đủ AT&T và những cái entertainment trong cái trọng tâm để mua được Time Warner. Việc còn chưa ngã ngũ nay có thể phải đối diện với những luật lệ, nhưng mà AT&T vẫn đưa vào show gọi là Game of Thrones, và việc này được ông Anderson Cooper của CNN là người hướng dẫn keynote với ba CEO. Show business này là hoàn toàn là một phần của event business, và ông Cooper giúp trở về nhà một trong những người của cái buổi họp này. Ông Cooper nói với đám đông tại Ballroom of the Gaylord Texan là có sẵn sàng hay không thì cũng sẽ biết. Và ông cũng đã làm cho người ta cười khi nghe nói AT&T hy vọng có thể take over CNN. Ông nói như vậy, ông có thể mua được đôi vớ executive Tado Arroyo đang mang trên sân khấu. Và ông đùa thêm, đó là đôi vớ brand name. Và ai cũng biết được cái việc khôi hài của ông, vì show âm nhạc là một phần rất là lớn của marketing dance và nó có ảnh hưởng lớn. Muốn tham dự buổi hội thảo này, giá vé là 2.495 đồng. Cho thân chủ muốn học hỏi những điều về mới nhất và tìm kiếm cho mình một partner thích hợp. Nó cũng là cơ hội cho AT&T được thêm sự kính trọng từ 1.500 business customer, trong đó có 300 giám đốc thuộc hạng nhất. Thay đổi và tăng trưởng AT&T tiên liệu sẽ được thi đua với những leader trên toàn quốc về tài nghệ, về business. Công ty Microsoft, Cisco cũng đã có, và những công ty lớn khác cũng đã có những cái buổi họp ở AT&T cho nhiều năm rồi và mời gọi những cố vấn ở bên ngoài cùng hội họp. Dự tính cuối năm nay, một nửa của AT&T Network sẽ được thấy phát triển rõ rệt về software, và mục đích của họ trong năm 2020 sẽ là 75%. Nó sẽ giúp cho công ty này đạt được về data, về video từ business cũng như là giới tiêu thụ. Trở lại với Khôi Nguyên.
Kính thưa quý thính giả, hôm nay vẫn nối tiếp phần tin về chiến thắng của đội Houston Astros trong giải World Series. Thì trong ngày hôm qua, tất cả những người dân Houston cũng như rằng là những fan hâm mộ của đội bóng này thì đều cảm thấy rất là vui mừng trước chiến thắng lịch sử của đội Houston Astros. Và nhiều người lái xe từ cây xăng này qua cây xăng khác chỉ để tìm kiếm một bản copy của tờ báo mà đăng tin đội Houston Astros vô địch lần đầu tiên, bởi vì những người này tin rằng là đây là một bằng chứng rất quan trọng để họ có thể cho con cháu của mình xem một ngày nào đó và nói rằng đây, lần đầu tiên trong lịch sử đội Houston Astros đã chiến thắng. Và những người hâm mộ đã đổ xô về khu vực downtown thành phố Houston, chụp hình bên ngoài sân vận động Minute Maid, nơi mà một đêm trước đó, hàng ngàn người đã la hét đến khản cổ để mà xem trận đấu giữa đội Houston Astros và đội Dodgers. Và những người này đã xếp hàng dài bên ngoài các cửa hàng bán đồ thể thao với hy vọng có thể mua được một chiếc áo thun hoặc là một cái nón để mà đánh dấu ngày đội bóng thân yêu giành chiến thắng. Trong ngày hôm qua, một ngày sau khi đội Houston Astros đã chiến thắng đội Dodgers, thì Houston giống như là đã chờ đợi rất lâu rồi, sau gần 60 năm để có được khoảnh khắc này. Những người dân, những người hâm mộ thì đã tập trung tại khu vực này để mà ăn mừng. Các giới chức trường học tại thành phố Houston đã loan báo rằng là họ sẽ hủy các lớp học trong ngày hôm nay, nhưng không phải tất cả các khu học chính đều sẽ hủy hết. Có một số khu có thể sẽ phải đi học. Và điều này khiến cho các bậc cha mẹ đang cuống cuồng để đi tìm những cái người babysitter, bởi vì các em ở nhà mà các phụ huynh vẫn phải đi làm, nên vì thế không ai trông nom các em hết. Và theo như các giới chức lãnh đạo của các trường học tại Houston đã loan báo trên Facebook rằng đã có hơn 950 những thầy cô giáo cũng như những tài xế lái xe bus đã gọi vào để báo bệnh trong ngày hôm nay. Và không những là các những người lớn mong muốn có một ngày nghỉ trong ngày hôm nay, mà các em học sinh high school tại khu vực Cypress đã bắt đầu nêu lên một thỉnh nguyện thư trên online rằng các khu học chính của những em này cần phải hủy các lớp trong ngày hôm nay. Và tính đến 4 giờ chiều ngày hôm qua thì họ đã đạt được 21.400 chữ ký để yêu cầu hủy lớp trong ngày hôm nay. Và những fan đội Houston Astros đã đáp chuyến bay về Houston tại phi trường Bush International Airport trong ngày hôm qua để mà chuẩn bị cho một cái buổi parade lớn diễn ra tại khu vực downtown của thành phố Houston trong ngày hôm nay với sự tham dự của hàng trăm ngàn người. Buổi parade sẽ bắt đầu vào lúc 2 giờ trưa tại góc đường Smith và Lamar, Sau đó đoàn diễn hành sẽ tiến về phía bắc của đường Smith, phía đông của đường Walker và phía nam của đường Mai Lâm, và cuối cùng sẽ dừng lại tại City Hall. Thị trưởng Sylvester Turner cho biết thành phố quyết định tổ chức cuộc diễn hành vào ngày hôm nay thay vì thứ Bảy để đáp ứng kế hoạch của các cầu thủ và đẩy thời gian lên để buổi chiều để nhiều người có cơ hội tham dự hơn. Nhiều ngày sau cuộc tấn công khủng bố tại Manhattan khiến cho 8 người chết, thì các giới chức của thành phố Houston cũng đã lên tiếng kêu gọi các cổ động viên của đội Astro cần hết sức cẩn thận trong buổi lễ và hãy gọi ngay 911 nếu họ thấy bất cứ một điều gì đáng ngờ, ví dụ như một chiếc xe tải lớn, một gói đồ hoặc là một cái nồi cơm điện. Tất cả những chi tiết nghi ngờ thì đều gọi 911 ngay lập tức. Và tờ Houston Chronicle loan báo trong đêm ngày thứ Tư thì họ đã in tổng cộng 125.000 tờ báo, nhưng không đủ. Vì thế họ quyết định in thêm 150.000 tờ báo xuyên suốt trong đêm, nhưng vẫn không đủ và người ta cho rằng là nhu cầu cần quá nhiều. Và bây giờ họ quyết định in thêm 250.000 tờ báo nữa để đáp ứng nhu cầu của những người hâm mộ. Thì thấy rằng không khí cuồng nhiệt rất là sôi nổi tại Houston, nên vì thế anh Quang Hưng nếu có thời gian thì ngay lập tức chạy xe xuống Houston để cùng người dân ăn mừng đi anh Quang Hưng.
Vâng, đúng như vậy, ai cũng ăn mừng hết, nhưng mà rất là may mắn là hôm nay anh Khô Nguyên anh không có gọi vào, anh cáo bịch, nếu mà không thì không có ai lên e. Vâng, thưa quý vị thính giả, là ngay trên trang nhất của tờ Dallas Morning News có bản tin nói về mỗi một học sinh lớp 12 tại ít nhất là 31 trường học trong khu vực ở Dallas có thể sẽ được theo học đại học miễn phí trong năm tới. Đó là một cái chương trình mới gọi là Dallas County Promise. Sẽ có thêm khoảng 9.000 học sinh sẽ hội đủ cái tiêu chuẩn học phí, không có phải trả tiền, cho dù là điểm của các em như thế nào hoặc là cái lợi tức của các em ra sao. Đây là một cái chương trình mới sẽ chi trả cho các em học tốt nghiệp 2 năm đại học hoặc là 3 năm tại các trường đại học cộng đồng tại khu vực Dallas. Các học sinh này sau đó có thể sẽ tiếp tục được học miễn phí tại các trường UNT ở Dallas hoặc là xin học bổng để mà vào một số các trường học ở SMU. Theo như là lời bé Angelica Estada cho biết thì đây là một cái cơ hội lớn và nó sẽ tiết kiệm rất nhiều tiền cho chính em cũng như là cho gia đình của em. Cô Angela cho biết là trong gia đình chỉ có ông bố là đi làm có tiền, trong khi đó thì mẹ của em thì lái Uber trong cái lúc mà các em đến trường. Rất nhiều những học sinh có thể sẽ hưởng được cái quyền lợi mới trong cái chương trình này mà các em dự trù là sẽ có thể học tới mặc dù là các em điểm xấu. Chương trình Dallas County Promise là một cái cố gắng khởi sự bởi các giới chức nằm trong trường đại học cộng đồng và một tổ chức bất vụ lợi là Dallas Nonprofit Commit nhằm tăng con số những người tốt nghiệp đại học trong khu vực này qua các chương trình học phí không phải trả tiền. Và những cái cố gắng này cũng để nhằm nâng cao cái tầm hiểu biết của các em. Theo như là cái giới tổ chức cho biết thì mục tiêu rất là đơn giản, tức là cho các em biết rằng đại học là dành cho tất cả mọi người nếu mà họ muốn. Đó là cái điều quan trọng trong cái vấn đề học vấn tại khu vực Dallas. Trở lại với anh Khôi Nguyên.
Và kính thưa quý thính giả, đến đây thì chúng tôi xin tạm ngưng để gửi đến quý vị tin tức riêng biệt của mỗi vùng. Xin tạm chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas.
Vâng, chào anh Đăng Khoa, anh Khôi Nguyên. Thưa quý vị thính giả, hôm nay là ngày thứ 6, ngày mùng 3 tháng 11 năm 2017, nhằm vào ngày rằm tháng 9 âm lịch năm Đinh Dậu. Chương trình của chúng tôi mở đầu vào lúc 7 rưỡi là phần đại hiệu chào cờ, dự báo thời tiết, điểm tin đầu báo và tin giao thông. Tiếp theo là phần chào Bình Minh Nhật báo truyền thanh, kinh tế với thị trường lúc 9 giờ rưỡi, 10 giờ là câu chuyện tâm linh, 11 giờ là công dân Việt Mỹ, sau đó 12 giờ là phần tin tức, tiếp theo là bình luận. Vào lúc 2 giờ là chương trình Gala Sale, 3 giờ đến Sale và bạn, và lúc 5 giờ là phần tin tức và nhật báo truyền thanh. Quý vị có thể nghe chúng tôi bằng app trên tất cả các loại phone hoặc là ghé vào trang web của chúng tôi, địa chỉ saigondallasradio.com, và nghe chúng tôi trực tiếp bằng điện thoại qua số 425 585 1563. Ngày hôm nay tha hồ ngắm trăng chị Thu Nga.
Đúng rồi, trăng đẹp vô cùng, ngắm trăng. Khi mà trời mà nó trong veo giống như vậy thì quý vị ngắm trăng, và ngày hôm nay là ngày rằm, trăng đẹp lắm. Nhưng mà hồi nãy đó, Quang Hưng nói rằng nếu mà đã order cái phone X rồi thì bữa nay ngày hôm nay nó tới đó hả? Hoặc là có thể mau đi ra ngoài Apple Store thì lấy mau hơn, phải không?
Vâng, đúng như vậy. Có những người mà họ muốn có cái phone sớm nhất ở bên Úc, có người nằm cả một tuần lễ ở ngay trước cái tiệm Apple Store để mà cố gắng làm sao lấy được một vài cái iPhone X. Mà không phải là họ mua một cái mà mua mấy cái luôn. Thì mỗi một cái như vậy đó là bên Úc là theo tin tức cho biết là khoảng chừng 1.500 đô la. Nhưng mà họ bán tới 3.000 lận. Tức là họ lời tới gấp đôi. Vâng, chị Thu Nga, nếu mà nằm được chị cũng phải kiếm ít nhất phải 4-5 cái nó mới bỏ.
Dạ, nghe nói là ở Việt Nam đó, những người mà có tiền đó có thể là trả tới 50 triệu một cái luôn đó Quang Hưng. Trả tới 50 triệu là bao nhiêu?
Không biết là bao nhiêu tiền.
Không biết.
Thưa quý vị thính giả, về phần tin giao thông trên đoạn xa lộ 8-183 đi về hướng Tây giờ này đang bị kẹt xe từ đoạn 35 cho tới 114. Ở Arlington, xa lộ 360 đi về hướng Bắc đang bị kẹt từ đoạn 20 cho tới xa lộ 30. Và trên 635 LBJ Freeway đi về hướng Tây, giờ này đang có nhiều xe cộ di chuyển từ đoạn Ferguson Road cho tới xa lộ 75. Quý vị lái xe cẩn thận và kính chúc quý vị an toàn xa lộ.
Và xin quý vị tiếp tục giữ làn sóng, phần tin tức nối kết sẽ được trở lại sau một vài quảng cáo thương mại. Sài Gòn Radio.